Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trước khi tìm hiểu tiếp tục ở trong Sáng Thế Ký đoạn 29, tôi xin trích dẫn cho các bạn một phân đoạn Kinh Thánh ở trong sách Galati đoạn 6, câu 7 và câu 8 như sau. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Có thể đề tài cho đoạn Kinh Thánh ở trong Sáng Ký đoạn 29 này là gieo gì gặt nấy. Khởi đầu đoạn này chúng ta thấy Gia-cốp gặt những gì ông gieo trong những việc xấu mà ông đã làm. Phân đoạn Kinh Thánh ở trong sách Galati viết cho những cơ đốc nhân đầu tiên, nhưng nó trở thành một luật phổ thông của Đức Chúa Trời ban cho con người ở mọi thời đại. Nó là sự thật trong mọi khía cạnh của đời sống. Các bạn gieo lúa, các bạn sẽ gặt lúa. Các bạn gieo bắp, các bạn sẽ gặt bắp. Khi các bạn gieo đậu, các bạn sẽ gặt đậu. Có nhiều câu chuyện làm nền tảng cho luật này chạy xuyên suốt Kinh Thánh. Thí dụ như câu chuyện của vua Pharaoh của Ai Cập giết các con trai sơ sinh của người Do Thái và thời gian sau đó, chính con trai của vua cũng bị giết. Vua Ahab giết Naboth, cho chó liếm máu, đoạt lấy vườn nho của ông ta. Và Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Eli đến nói với vua Ahab rằng, chó liếm máu của Naboth cũng sẽ liếm máu của vua, và điều đó đã được ứng nghiệm. Đối với các bạn đã học xuyên qua Kinh Thánh, có thể nhớ luật gieo gì gặt nấy, cũng sẽ ứng dụng trên đời sống của vua David. Vua đã phạm tội, giết người, đoạt vợ. Sau đó vua ăn năn. Đức Chúa Trời tha thứ cho vua, nhưng vua cũng gặt lấy chính những gì mà vua đã gieo. Sau này, con cái của vua cũng bị hãm hiếp, và các con trai của vua cũng bị giết. Ngay cả Phao-lô cũng bị luật này áp dụng. Trước đây ông điều khiển dân chúng ném đá Ê-tiên chết, và sau này Phao-lô bị dân chúng ném đá và tưởng rằng ông đã chết và kéo bỏ ra ngoài thành Lystra. Đời sống của Gia-cốp là một thí dụ điển hình cho luật gieo gì gặt nấy. Gia-cốp sống rất là khôn khéo và ông rất là tự mãn. Ông sống bằng cách lừa dối. Ông hoàn thành mục tiêu của mình. Ông tự hào về sự khôn ngoan. Nhưng ông sẽ gặt lấy những gì ông đã gieo. Khi chúng ta đến đoạn 29 này, nói cho biết rằng Gia-cốp rời khỏi Bê-tên và tiếp tục hành trình của ông, và thời gian sau đó ông tới Charan. Mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 29, câu 1 đến câu 3. Gia-cốp lên đường, đi đến xứ dân Đông Phương. Người nhìn xem thấy một cái giếng trong đồng ruộng, rồi ở đó có ba bầy chiên nằm nghỉ, vì nơi này là chốn người ta cho các bầy chiên uống nước. Hòn đá đậy trên miệng giếng rất lớn. Các bầy chiên đều hiệp lại đó, rồi họ lăn hòn đá trên miệng giếng ra, cho các bầy uống, đoạn lăn đá lại chỗ cũ, đậy trên miệng giếng. Chúng ta thấy nước rất là quan trọng và cần thiết ở trong khắp khu vực đó. Nó vẫn còn là điều quan trọng trong thời hiện nay, bởi vì có nhiều nơi thiếu nước. Nước cần được bảo vệ. Do đó, nó chỉ được sử dụng ở trong một giờ nhất định trong ngày. Hòn đá đậy ở miệng giếng mới được dời đi để mọi người múc nước cho súc vật uống và cho người dùng nữa. Sau đó, hòn đá được lăn trở lại đậy trên miệng giếng. Gia-cốp đến nơi này trước khi người ta gom lại để lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng. Gia-cốp phô bày khả năng của mình. Xin chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Ký đoạn 29, câu 4 đến câu 8. Gia-cốp hỏi mấy tay chăn chiên rằng, hỡi các anh ở đâu đây? Bọn đó đáp rằng, chúng tôi ở Charan đến. Người hỏi, các anh có biết La-ban con trai của Na-cô chăng? Đáp rằng, chúng tôi biết. Lại hỏi, người đó có được mạnh giỏi chăng? Đáp rằng, người vẫn được mạnh giỏi. Và này ra trên, con gái người, đường đến cùng bầy chiên kia. Người nói, nay trời hãy còn sớm, chưa phải là giờ nhóm hiệp các súc vật. Vậy các anh hãy cho bầy súc vật uống, rồi thả cho ăn đi. đáp rằng, chúng tôi làm như vậy chẳng được. Phải đợi các bầy hiệp lại đủ rồi, bấy giờ mới lăn hòn đá trên miệng giếng ra cho bầy uống nước được. Chúng ta để ý, cuộc đối thoại này rất tự nhiên và chân thật. Bọn chăn chiên chẳng phải là những kẻ ít nói, còn Jacob là người cao tuổi hơn những người chăn chiên này, nên những kẻ trẻ tuổi phải chờ đợi cho đến khi Jacob đến nói chuyện với họ. Với sự khôn khéo tốt đẹp, Jacob gọi các anh. Đây là danh từ dùng theo nghĩa rộng hơn cho những người cùng một dân tộc. Ấy vì tổ tiên của Jacob cũng phát xuất từ dòng dõi này. Hai bên vẫn còn cùng một ngôn ngữ. Điều thứ nhất mà chàng phải xác nhận là ông đang ở đâu. Giếng nước giữa đồng ruộng không phải là một thị trấn. Nhưng khi Jacob biết những người chăn chiên này từ đâu đến, thì biết thị trấn gần đó là gì. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của Jacob khi họ trả lời, chúng tôi ở Charan đến. Dầu không bày tỏ lý lịch với những người hoàn toàn xa lạ, song Jacob có thể biết những điều mình cần biết. Trong trường hợp họ quen Laban là mà chàng gọi là con trai Naco, chứ không phải gọi là con trai của Betuel. Không còn nghi ngờ gì nữa, chàng gọi danh ông nội của mẹ mình, vì tổ tiên ông được nhiều người biết đến. Tại đây, Jacob tìm hỏi tin tức người bà con của gia đình Laban, cậu của ông. Sau đó, chúng ta thấy Jacob gặp Rachel. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 29, câu 9 đến 12. Và đương lúc người còn nói chuyện cùng họ, thì Rachel dắt bầy chiên của cha mình đến, vì nàng vốn là người chăn chiên. Khi vừa thấy Rachel, con gái Laban cậu mình, thì người lại gần lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng cho bầy chiên của Laban cậu mình uống. Jacob hôn Rachel, cất tiếng lên khóc, rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức là con trai của Rebecca. Nàng bèn chạy về, thuật lại cha hay. Rachel là người chăn chiên, đó là công việc của phụ nữ đương thời ở vùng Trung Đông. Có một điều đặc biệt cần nhận xét ở đây. Jacob chú ý đến Rachel trước hết, rồi mới chú ý đến bầy chiên của Laban. Tôi không biết ai nói cho Jacob cho bầy chiên của Laban uống nước. Có lẽ Jacob tự ý làm. Jacob không theo luật nào, ông chỉ theo ý mình. Ông đặt luật riêng và chỉ theo luật của mình. Đó là giai đoạn đầu trong đời sống của Jacob. Ông cần phải học bài học lớn, và cậu Laban sẽ là thầy của Jacob. Vừa khi thấy Rachel và biết là con của cậu mình, thì Jacob hôn nàng và cất tiếng khóc. Tôi khó hiểu điều này, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ chàng trai này vượt qua một hành trình cô đơn xa nhà. Chúng ta cần để ý và nhớ rằng, từ Bê-tên đi lên vùng phía bắc thuộc xứ Seri, hành trình này phải xuyên qua sa mạc rất xa. Tôi nghĩ là Jacob đã có nhiều kinh nghiệm trong hành trình này và có nhiều xúc động khi biết cô gái này là người bà con với mẹ của mình. Còn bọn chăn chiên thì bây giờ không còn được đề cập đến nữa. Kinh Thánh chẳng có ghi chép lại rằng họ còn hiện diện khi ra trên gặp đến Jacob hay không. Có lẽ họ còn đó. Do vậy, sự thật đương thời ấy giữa những người xa lạ hai chị em hôn nhau là một lối chào thích đáng. Song không còn nghi ngờ chi nữa. Rachel bị đặt trước một sự hoàn toàn bất ngờ và cũng ngạc nhiên lắm. Vì từ trước đến nay, nàng chẳng biết chi về lý lịch của chàng trai mạnh mẽ này. Thể thức tự nhiên hơn là giải thích mình là ai rồi hôn chào. Với thể thức này, tỏ ra niềm cảm xúc và vui sướng tràn ngập trong lòng của Jacob. Không ai có thể xác nhận cảm xúc do vui mừng tỏ tường vì thấy em gái họ là, và bao nhiêu là tình yêu thương chớm nở với nàng ra trên này. Có lẽ lúc đó Jacob khó phân tích chính xác tình cảm thật sự trong lòng của mình lúc bấy giờ như thế nào. Niềm cảm xúc mạnh mẽ của Jacob được chứng tỏ bởi cách thực hiện. Sau khi hôn Rachel, chàng đã cất tiếng lên khóc. Trước đây cũng như bây giờ, đối với người Đông Phương, khóc như vậy chẳng phải là một điều xấu hổ hay là kém phần trượng phu. Một người ở trong tâm trạng như Gia-cốp, khi đi ra khỏi nhà và nay sum họp với những người bà con thân yêu, làm cho chàng cảm thấy cảm động biết bao. Xin các bạn chú ý, Gia-cốp xưng mình là con trai của Rebecca, em gái của La-ban. Người Do Thái và chúng ta ngày hôm nay cho anh em họ có sự khác biệt, nhưng trong thời của Gia-cốp thì hai người bà con có thể kể như là anh em. Khi Gia-cốp tỏ bày lý lịch của mình với Ra-chên, thì nàng vội vã về báo tin cho cha biết. Không giống như Rebecca mẹ của bà, khi gặp người quản gia của Abraham thì chạy về báo tin cho mẹ. Giờ đây chúng ta thấy đến Gia-cốp gặp được La-ban. Trong Sáng Thế Ký đoạn 29, câu 13-15. Vừa khi nghe nói Gia-cốp con trai của em gái mình, thì La-ban chạy đến trước mặt người, hôn choàng lấy và ôm, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe hết các việc đã xảy ra. La-ban bèn đáp, thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu. Rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu. Đoạn, La-ban nói cùng Gia-cốp rằng, vì cớ là bà con của cậu, cháu giúp không công cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu, hãy nói cho cậu biết. Tôi đoán rằng Gia-cốp có một câu chuyện dài để nói cho La-ban. Tôi không ngạc nhiên khi thấy Gia-cốp được đãi buổi ăn tối. Ông kể lại cách nào ông đã gạt cha và anh của mình để nhận phước hạnh và quyền trưởng nam, chứng tỏ ông là người rất khôn ngoan. Chắc chắn rằng ông đã thực lại hành trình đã dễ trải qua, và nhất là đêm đầu tiên ở tại Bê-tên. Gia-cốp nói cho gia đình La-ban biết hết mọi điều. Trong khi đó, thì cậu La-ban cố gắng nói cho Gia-cốp biết rằng chàng là cháu, bà con cốt nhục với nhau. Hãy coi như người nhà của cậu, hãy coi như là cốt nhục ở trong một gia đình. Một tháng trôi qua, chúng ta để ý điều gì xảy ra? Gia-cốp là người siêng năng làm việc, lại rất khỏe mạnh. Ông là người cháu đến từ xứ xa, đến nhà thăm viếng cậu. Tôi nghĩ rằng ông được cho chỗ ăn, chỗ ở miễn phí. Trong thời gian này, chắc chắn là Gia-cốp để ý đến Ra-chên, người con của La-ban. Và có thể Ra-chên cũng để ý lại. Tôi tưởng tượng vào một buổi tối ăn chung, La-ban nói với Gia-cốp. Vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp không công cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu, hãy nói cho cậu biết. Cậu La-ban là người khôn ngoan hơn. Cậu nói rằng, xin cháu đừng làm cho cậu khách không công, để cậu trả tiền công cho cháu. Cậu La-ban tìm cách thương lượng với cháu của mình. Ông nói tiếp, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 29, câu 16-17. Vả La-ban có hai con gái. Con lớn tên là Lê-a, con nhỏ tên là Ra-chên. Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. La-ban đề cập đến hai con gái mình với Gia-cốp, đó là Lê-a và Ra-chên. Cậu La-ban để ý và biết rằng Gia-cốp đang thích cô em Ra-chên, bởi vì Ra-chên đẹp hơn, và ông đã gặp ngay từ khi còn ở ngoài bờ giếng, ở nơi đồng cỏ chăn chiên. Còn Lê-a thì mắt yếu, không đẹp bằng. Các bạn thấy là đôi mắt của người nữ rất quan trọng. Chẳng những bày tỏ nét đẹp, nhưng cũng bày tỏ tâm tư của họ. Và dĩ nhiên, Gia-cốp yêu cô Ra-chên hơn. Gia-cốp phục vụ để cưới Ra-chên. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 29, câu 18-21. Gia-cốp yêu Ra-chên nên nói rằng, vì nàng Ra-chên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. La-ban trả lời rằng, thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác, hãy ở với cậu. Vậy Gia-cốp vì Ra-chên giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Chúng ta thấy là mắt Gia-cốp mở lớn lên khi nghe cậu La-ban đề nghị đến việc làm cho cậu mình để cưới được Ra-chên, vì cậu La-ban đã có dự tính về điều này. Gia-cốp làm việc cho cậu La-ban mình 7 năm để cưới nàng Ra-chên. Ông chấp nhận sự thương lượng này. Và chúng ta thấy Gia-cốp vì yêu Ra-chên nên cố gắng làm việc cách tận tâm, dầu trời mưa hay nắng, dầu nóng hay lạnh, ông vẫn không màng, vì tâm tư của ông chỉ nghĩ đến Ra-chên mà thôi. Cho dầu ông làm việc 7 năm mà tưởng chừng như đôi ba bữa. Và kế tiếp, chúng ta thấy Gia-cốp bị gạt, cưới Lê-a. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 29, câu 21 đến 25. Kế đó, Gia-cốp nói cùng La-ban rằng, hạn tôi đã mãn rồi. Đâu, xin cậu hãy giao vợ tôi lại cho tôi đến gần cùng nàng. La-ban bèn mời những người trong xóm bày một bữa tiệc. Đến chiều tối, bắt Lê-a con gái mình đưa cho Gia-cốp, rồi chàng đến cùng nàng. La-ban lại cắt con đòi Sinh-ba cho theo hầu Lê-a, con gái mình. Sáng bữa sau mới biết là nàng Lê-a, thì Gia-cốp bèn hỏi La-ban rằng, cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì Ra-chên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi? Bây giờ chúng ta thấy rõ ý đồ của La-ban được thể hiện với Gia-cốp. Vào buổi lễ cưới trong thời đó, người nữ được trùm khăn cách kín đáo, rất khó mà thấy rõ. Chàng Gia-cốp không thấy được cô dâu cho đến sáng hôm sau. Ông mới biết là cô dâu này không phải là Ra-chên, mà Lê-a. Trong phút đó, ông biết mình bị lừa. Có thể chính lúc này ông nhớ lại ông đã lừa gạt cha mình khi ông giả là anh Ê-sao. Vì cớ đó mà ông rời khỏi nhà. Các bạn thấy là Đức Chúa Trời không chấp nhận hành động lừa gạt của Gia-cốp. Gia-cốp gặp những gì ông đã làm. Gia-cốp giả bộ là anh, trong khi Gia-cốp là em. Bây giờ thì sự chuyện xảy ra thậm tệ cho Gia-cốp. Đối với Gia-cốp thì việc làm của La-ban là tội trọng. Nhưng hãy chú ý cách mà La-ban giải quyết. Ông rất là khôn khéo. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 29, câu 26-30. La-ban đáp rằng, phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước, rồi chị sao? Hãy ở với đứa này trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho. Về đứa kia, cháu phải giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa. Gia-cốp theo lời, ở cùng Lê-a một tuần, rồi La-ban gả Ra-chên con gái mình cho chàng, và bắt con đòi Bi-la theo hầu Ra-chên con gái mình. Gia-cốp đi lại cùng Ra-chên, yêu thương nàng hơn Lê-a. Vậy, người ở giúp việc nhà La-ban thêm 7 năm nữa. La-ban nói với Gia-cốp rằng có một vấn đề về sự thương lượng mà cậu quên nói, cậu chưa có nói rõ. Đó là theo phong tục ở đây thì người chị phải lấy chồng trước rồi mới tới cô em. Cho nên cậu La-ban mới thương lượng tiếp cho Gia-cốp là thôi, hãy ở với chị Lê-a và sau đó cậu sẽ gả luôn cô em Ra-chên. Và Gia-cốp phải tiếp tục làm việc cho cậu mình thêm 7 năm nữa. Cậu La-ban được lợi rất nhiều trong sự sắp đặt này, nhưng rất tội cho Gia-cốp vì ông phải làm việc lâu gấp đôi thời gian dự tính ban đầu. Theo tôi nghĩ, 7 năm cũng khá dài, nhưng 14 năm thì dài hơn rất nhiều. La-ban thấy con rể nhượng bộ bất ngờ với địa vị khó khăn ở trong một hoàn cảnh khó khăn đẩy Gia-cốp vào đó. Tức là dầu sao thì Gia-cốp cũng bị mọi người chế nhạo gấp hai trong trường hợp từ bỏ hay là chối từ Lê-a. Thật ra thì La-ban là người gian xảo, đáng kinh sợ. Chúng ta thấy tâm trạng của Gia-cốp rất nặng nề vì đã lừa dối cha và anh. Lại nghĩ đến sự sầu khổ mà Lê-a chịu nếu trong trường hợp chàng bỏ nàng, nên cố ưng thuận điều kiện của Lê-a. Tuần sau đó, La-ban gả Ra-chên cho Gia-cốp. Gia-cốp không nên lấy hai vợ, vì ông sẽ gặp nhiều khó khăn sau đó. Xin các bạn đừng nghĩ là điều này được ghi lại trong Kinh Thánh nên Đức Chúa Trời chấp nhận nó. Ngài không chấp nhận đâu. Có nhiều việc được ghi chép trong Kinh Thánh, nhưng Chúa không chấp nhận hành động sai ấy. thí dụ như Chúa không chấp nhận việc nói dối của Abraham, của Isaac, nhưng tất cả những lời ký thực này đều do nơi sự hà hơi của Đức Chúa Trời. Chính Ngài là tác giả của Kinh Thánh. Môi-se theo sự dẫn dắt của Chúa mà ghi lại chính xác những gì Đức Chúa Trời muốn nói. Thật sự, trong Sáng Thế Ký đoạn 29 này ghi lại việc Gia-cốp có nhiều vợ, nhưng Đức Chúa Trời không chấp nhận việc đa thê, không chấp nhận chế độ đa thê. Đức Chúa Trời không chấp nhận Gia-cốp có nhiều hơn một vợ. Tôi nói với các bạn là Gia-cốp sẽ gặp nhiều khó khăn trong gia đình của ông từ giai đoạn này. Tất cả điều này đến bởi chính vì những gì ông đã làm. Gia-cốp đã gieo gì? Ông sẽ gặt điều đó. Những gì ông đã gieo, ông sẽ gặt. Diễn tiến kế tiếp với hai vợ của Gia-cốp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 29, câu 31-35. Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sanh sản, còn Ra-chên lại son sẻ. Lê-a thọ thai sanh một con trai đặt tên là Ru-ben và nói rằng: Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi, bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai đặt tên là Simeon và nói rằng: Đức Giê-hô-va nghe biết tôi bị ghét nên cho thêm đứa này. Nàng lại thọ thai nữa và sanh một con trai mà rằng: Lần này chồng sẽ dính díu cùng tôi vì tôi đã sanh cho người ba con trai, bởi cớ đó đặt tên là Lê-vi. Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai và nói rằng: Lần này tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì cớ ấy đặt tên là Giu-đa. Đoạn nàng thôi thai nghén. Lê-a là người đau buồn vì Gia-cốp yêu Ra-chên hơn Lê-a. Khi bà sanh Ru-ben thì bà có sự vui mừng trong lòng, vì từ đó Gia-cốp yêu thương bà nhiều hơn. Ru-ben là con trai đầu lòng của Gia-cốp, nhưng không phải là dòng dõi dẫn đến sự sanh ra của Đấng Christ. Nhưng người con sau của Lê-a là Giu-đa. Bà có thêm hai người con nữa là Simeon và Lê-vi. Giu-đa là dòng tộc nhà vua. Vua David đến từ dòng dõi này. Ru-ben mất địa vị trưởng nam vì tội lỗi của ông. Còn Lê-vi trở thành dòng tộc của thầy tế lễ. Lê-a trở thành mẹ của những con trai quan trọng của Gia-cốp. Các bạn thân mến, trong phân đoạn này, chúng ta thấy giai đoạn đầu tiên của Gia-cốp rời khỏi nhà vì sợ anh mình báo thù vì tội lường gạt. Nhưng khi Gia-cốp đến nhà của La-ban cậu mình, ông bị lường gạt cách khốn khổ. Gia-cốp đã gieo sự lường gạt, thì nay ông lại gặp. Tôi mong ước rằng các bạn tránh điều tai hại này trong đời sống, tức là các bạn nên sống cách chân thật với mọi người xung quanh. Khi các bạn sống trong sự chân thật, các bạn có thể gặp thiệt thòi ở trong một lúc nào đó, một giai đoạn đầu, nhưng các bạn sẽ thấy kết quả tốt đẹp của nó trong giai đoạn sau. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.